Đầu lễ chúng ta đã nghe hạnh tích của bốn vị thánh tử đạo Hải Dương. Ở đây tôi chỉ xin nói một vài chi tiết khác để cũng thấy rằng chân dung của những vị thánh đó là những con người rất yêu mến dân con Việt Nam, đã đến đây để sống chết cho chúng ta, đã đến đây để loan báo tin mừng và đã kiên trung vượt qua mọi thử thách, kể cả cái chết, để làm chứng cho Đức Kitô. Vâng, tôi đi từ linh mục An Ma Tô Bình, vị linh mục chết vào độ tuổi 30. Ngài là một vị linh mục ốm yếu bệnh tật. Ấy thế nhưng nếu suốt ngày phải ẩn núp ở trong hầm thì tối đến Ngài lại lẻn ra đi trên chiếc thuyền đi giảng đạo cho dân chúng. Và có những ngày bị quân lính lùng bắt đột xuất, đã phải trải qua cả đêm dưới sương lạnh giá buốt của mùa đông Bắc Việt. Nếu linh mục Valentino Vinh được chọn làm giám mục, phải tự nhận mình là vị giám mục sinh non, vì mới đến Việt Nam được có 3 tháng thì bị bắt làm giám mục. Ngài viết như vậy: vị đại đức giám mục trao cho tôi một gánh rất nặng, và khi nào tôi lên đến thiên đàng tôi sẽ tố cáo Ngài. Nghe giọng văn ta đã thấy đó là một nhân vật tràn trề niềm vui giữa những cảnh u buồn. Ngài để lại rất nhiều những lá thư gửi cho thân mẫu, trong đó có những lá thư kể như vậy: mẹ đừng tưởng cứ làm giám mục thì cưỡi xe ngựa và có tiền hô hậu ủng, không đâu, ban đêm phải tuột giày ra đi giữa trời mưa và con ngã xoành xoạch không biết bao nhiêu lần. Trở về nhà thì giáo dân đã chuẩn bị nước để con tắm rửa và dâng lễ cho họ. Nhưng mẹ đừng tưởng rằng sống như vậy là siêu, không, con tuy là dai già nhưng cũng cái bộ mặt đầy râu của nó sẽ đủ làm cho những tên quỷ hỏa ngục phải hoảng sợ. Và trong một lá thư khác cũng gửi cho thân mẫu, Ngài viết: mẹ ơi, mỗi ngày đọc kinh Bân Côi mẹ hãy nhớ đến con với lời kinh lạy cha thắm thiết, với một tình yêu phó dâng cho Đức Mẹ. Những lời kinh ấy sẽ bẻ gãy răng quỷ dữ. Còn chúng ta nói đến thánh giám mục Hermosilla Liên thì có thể nói là một trong những trụ cột của giáo hội giữa thời Bách Hải khó khăn nhất, đứng ngang với lại một vị thánh tử đạo miền Nam giám mục Quyô Nô Thề và một vị giám mục Tây Đàng Ngoài là Rơ To Liêu, ba trụ cột nâng đỡ giáo hội trong mùa Bách Hải. Vâng, Ngài đến Việt Nam bấy giờ trong cái lúc rất khan hiếm các thừa sai, nên cái tên vọng của Ngài đã bắt nguồn từ cái ước vọng của các thừa sai chờ đợi một người anh em mình đến. Thế mà chỉ đến năm 1939 Ngài đã được nêu danh trong cái một chiếu chỉ của nhà vua, thấy còn danh trùm vọng Giê-xu Ni-mô vọng, treo một cái giá khá cao đến 10.000 quan tiền. Thời đó các thừa sai nếu bị bắt chỉ được thưởng 300 quan tiền mà thôi. Còn giá đầu của Hermosilla Liêm như vậy gấp hơn 30 lần của những vị thừa sai khác. Nhưng danh trùm vọng vẫn chan hòa giữa quần chúng và vẫn được mọi người yêu mến để chở che, sẽ tồn tại xuyên suốt qua cả thời của Thiệu Trị, qua cả thời của Tử Đức. Từ lúc cái chiếu chỉ đó ban hành đến lúc bị bắt đã là 22 năm. Và vị giám mục ấy, để thụ phong giám mục, đi qua bên vùng đất Vĩnh Trị, đã nghe theo lời hướng dẫn của một lý trưởng Việt Nam giả làm một gia nhân. Ông lý trưởng Việt Nam thì ngồi trên ngựa, còn vị giám mục tương lai thì lẽo đẽo nắm đuôi ngựa chạy phía sau, mặt thì trát bùn, một cái túi để bọc râu, rồi quần áo sắn lên, nón lá đội chụp xuống, như một gia nhân chạy theo qua Vĩnh Trị để thụ phong giám mục. Nhưng mà vị giám mục đó suốt 20 năm coi sóc địa phận Đông Đàng Ngoài đã chủ phong 4 vị giám mục mới, và rất nhiều những linh mục Việt Nam đã tiếp tục mở nhiều trường chủng viện tại các nơi. Và hình ảnh rất là xúc động trong cái thời chiếu chỉ phân xác, lúc mà hoàn cảnh rất căng thẳng, vị giám mục phải giải tán chủng sinh kẻ mốt. Đức cha bây giờ phải nhờ một linh mục, đó là cha Khoa, ra để nói chuyện với các chủng sinh rằng Các con ơi, Đức Cha rất muốn giữ chúng con lại, nhưng hoàn cảnh không cho phép chúng con tạm thời lánh về gia đình. Nhưng Đức Cha cũng dặn rằng chúng con đừng đến chào Ngài vì Ngài sợ không cầm được nước mắt. Vâng, Thánh Nguyễn Di Khang sẽ là một trường hợp ngoại lệ trong những chủng sinh đó. Thầy tuyên bố rằng Ngài đi đâu thì tôi sẽ đi theo Ngài đến đó, và nói với một lối văn khá hài hước rằng nếu mất đầu thì còn chân chứ sợ gì. Và cũng vì thế mà Thánh Nguyễn Di Khang được nằm trong bốn nhân vật của Tử Đạo Hải Dương. Các vị đã được suy tôn chân phước năm 1906 cùng với bốn vị tử đạo tiên khởi cũng của dòng Đa Minh, và đã được sự tôn kính của giáo dân xuyên suốt qua mọi giai đoạn lịch sử. Vâng, thưa cộng đoàn, cũng đầu lễ chúng ta đã ôn lại cái lịch sử của nhà thờ của chúng ta. Ngôi thánh đường cũ khi xây dựng dâng kính các thánh tử đạo Hải Dương, và các ngài vẫn luôn luôn hiện diện giữa chúng ta với những di tích mà những ngày này cha Nguyên Chánh Xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh cũng đã giúp cho chúng ta có một cái danh sách các tử đạo Việt Nam, và cũng đã đang thu họp lại những di tích của các ngài để chúng ta lại có dịp được yêu mến các ngài hơn. Giáo xứ của chúng ta cũng có một truyền thống kính các tử đạo một cách thường xuyên mỗi ngày thứ sáu khi chúng ta ra trước linh đài của các vị tử đạo. Thế nhưng đến đây thì tôi muốn kể một cái cảm nghiệm riêng của mình khi tôi đi về đền Thánh Hải Dương phía đất Bắc. Vâng, năm 1992, lần đầu tiên tôi trở ra miền Bắc, thì tôi đến đền Thánh Hải Dương. Vâng, cái bia tử đạo của các vị nó cũng cao bằng cỡ cái tòa giảng này, nhưng mà ngày tôi ra thì nó đã bắt đầu bị người ta đổ đất che mất cái chân của nó. Trước đó 3 năm, cha cựu giám tỉnh Giuse Đinh Châu Trân cũng đến đền Thánh Hải Dương thì cái bệ ở phía dưới vẫn còn. Và cách đây 2 năm, năm 2007, khi tôi ra đến đó thì ngày nay người ta xây nhà giáp luôn vào cái bia của các vị tử đạo. Và đã thế, cái số phần của bị chôn dưới đất của cái tấm bia mộ cũng đã đến khoảng 1/3. Những hàng chữ thì biến mất. Người giáo dân tại đó vẫn tỏ lòng sùng kính và tháng 2 lần ra đây để cắm hoa, cắm nhang cho các vị tử đạo, và cũng cắm nhang cho 2 vị giám mục dòng Đa Minh được chôn ở đền thánh đó. Hình ảnh đó nói lên một biểu tượng là chúng ta vẫn còn phải đối diện với nhiều thứ khó khăn, và đời sống của đức tin của chúng ta vẫn luôn luôn phải đối diện với những chọn lựa, những khó khăn tương tự như thế. Có những điều ta muốn mà không làm được, có những điều mà ta thấy rằng cần phải làm nhưng hoàn cảnh thì không cho phép. Nhưng một cách nào đi nữa, khi chúng ta cùng với giáo hội suy tôn các thánh trên thiên quốc, thì chúng ta cũng nhận ra được rằng bàn tay kỳ diệu của Thiên Chúa vẫn luôn luôn dắt dìu giáo hội Việt Nam. Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị suy tôn 117 hiện thánh Việt Nam, thì bây giờ không cần một phép lạ nào cả, bởi vì tòa thánh bây giờ quan niệm rằng nguyên một việc người giáo dân qua các năm tháng giữa các thử thách, giữa những khó khăn nhìn thấy, nhưng giáo hội vẫn mạnh, vẫn đang đứng vững, và cánh đồng lúa đức tin của giáo hội Việt Nam vẫn đang có một mùa gặt phong nhiêu. Đó là một phép lạ rất lớn rồi. Khi chúng ta suy tôn các vị tử đạo, chúng ta cũng nói lên niềm tin của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta cũng tin rằng các ngài luôn là những vị chuyển cầu thần thế trước nhan Chúa cho chúng ta. Nhất là các ngài đã trải qua những gian nan thử thách, thì các ngài thông cảm với những thử thách gian nan trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng cầu xin để mỗi người chúng ta yêu mến Chúa như các ngài, và cũng kiên trung như các ngài trong cuộc sống, để chọn lựa Thiên Chúa hơn bất cứ thứ gì của trần gian. Amen.